Toàn đã có một thời oanh liệt, ngắn thôi, nhưng oanh liệt. Từ trong phòng bá âm toilet, phòng truyền thanh đặt trong một cái toilet cũ làm từ thời Tây đã hỏng, không dùng nữa. Toàn bật âm ly, khẽ gõ vào micro mấy cái nhẹ nhẹ. Đây là buổi truyền tin Liên hợp Hải sản Biển Đông. Đây là buổi truyền tin Liên hợp Hải sản Biển Đông. Buổi phát tin hôm nay có những tin chính sau đây. Những tiếng ấy vang lên ở tất cả các cơ sở của công ty Hải sản Biển Đông. Khi hai ngày một lần, khi một tuần hai lần, tùy theo có nhiều tin hay ít. Tin ít thì đọc thêm chỉ thị nghị quyết của đảng ủy, giám đốc, công đoàn, những văn bản của nhà nước, hỏi đáp sinh đẻ có kế hoạch, thông báo tổng vệ sinh chiều thứ bảy của phòng y tế gửi tới. Mời cả bà Nga lên, đọc có giọng nam giọng nữ như đã định. Toàn sang đài thu phát trung tâm, lục sổ điện báo, ghi lại toàn bộ những bức điện của các tàu hoạt động trên biển báo cáo về xí nghiệp. Mỗi tàu phải điện về hai lần trong ngày, viết thành tin. Cũng có khi phát lại nguyên văn những bức điện ấy để thấy rõ cuộc vật lộn của anh em thuyền viên trên biển, như sửa chữa sự cố đột xuất về máy móc thiết bị, tinh thần khắc phục khó khăn khi đi biển dài ngày, thiếu cả nước ngọt tắm rửa, phải hứng nước ngưng từ các giàn lạnh chảy ra để dùng. Anh có quyền sổ theo dõi sản lượng các tàu sát đến mức nhiều khi phòng kế hoạch phải mời Toàn sang đối chiếu số liệu. Tàu vừa cập bến, anh em thủy thủ còn đang làm dây, hầm cá chưa mở, chị em bốc cá còn đang chuẩn bị cần cầu, xe chở cá chưa đến, đã nghe loa truyền thanh vang vang, chuyển đi khắp xí nghiệp bài viết chào mừng chuyến biển vừa kết thúc, với những khó khăn vừa vượt qua, những chuyện anh em thuyền viên vừa trải, những sóng gió cấp 5, cấp 6, những bơm nước làm mát bị hỏng, những ly hợp máy chính, ly không ly, hợp không hợp, những mẻ lưới lép kẹp, những mẻ lưới trúng tim buồng cá. Còn gì phấn khởi hơn, nghe mà mát cả ruột. Nghe mà cứ thấy như giám đốc và phòng tổ chức sắp chuyển mình sang tàu đi nước ngoài đến nơi. Toàn không quên khối trên bờ. Toàn mời đồng chí quản đốc Đà Nổi lên trực tiếp phát biểu trước micro. Toàn viết tin tổng hợp về xí nghiệp sửa chữa, xí nghiệp Lạnh Đông. Hai phân xưởng này đã lên xí nghiệp cả rồi. Xí nghiệp cơ khí sửa chữa hạch toán độc lập, còn xí nghiệp Lạnh Đông hạch toán báo sổ. Toàn biểu dương phòng cung tiêu đã chạy đủ ammoniac trong tình hình khan hiếm. Ngày ấy, người ta gọi Toàn là nhà báo, dù tòa soạn vào phòng bảo âm đặt ngay trong cái toilet hỏng. Nhà báo đến đâu cũng được yêu quý, không phải lòng yêu quý suông. Sơ kết 6 tháng, tổng kết cả năm được mời ăn, hoặc ở căng tin, hoặc lên khách sạn. Bia, bọt, lu bù. Khi về, mỗi đại biểu còn được một món quà gói trong dây báo, một mảnh vải popolin may áo, hay mảnh vải sa tanh đen, những thứ cực kỳ quý hiếm. Mặc vào phẩm giá được nâng lên, tuy không bằng cưỡi trên chiếc DD hay cúp 81 chót chét 70 phân khối kim vàng giọt lệ màu ốc bươu, nhưng cũng là oanh liệt. Các tàu thì không đợi đến sơ tổng kết. Mỗi tàu cập bến, kết thúc chuyến biển thi đua xuống ngay. Bao giờ thi đua cũng là một trong những người đầu tiên xuống thăm tàu, cùng với Đức Đen, trưởng phòng điều độ và anh chàng thơ bắt dây, quân của Đức. Sau những buổi phát thanh, những tin tức trên bảng đen, tàu nào cũng coi Toàn là người nhà, người thân, thuyền trưởng hoặc đại phó bảo, bốc cá xong, xuống nhé. Nghĩa là khi bốc cá xong, khi tàu trở lại vắng vẻ, Toàn xuống tàu nhận suất cá của Toàn. Rặt những thứ ngon, mực nang, mực ống, chim, thu, song, cháp, cá khế, cá cam. Cá to tươi nguyên, đem về nhà mổ, máu tươi còn chảy ròng ròng. Nhà Toàn được cải thiện một cách căn bản, cả nhà bận rộn nấu, rán, rồi quây quần quanh bữa cơm ngon. Hạnh phúc hẳn lên, hòa thuận hẳn lên. Trong thời buổi, thực phẩm cao hơn nhân phẩm, như nhà báo Duy Thông đã nói này, Toàn thấy thật đúng là con người ta có số. Hóa ra, bị đẩy đi khỏi ngành công nghiệp lại hay. Vợ Toàn nước da tai mét, nay có sắc ửng hồng nơi gò má. Uống chén rượu, nhìn vợ thấy yêu yêu. Lũ con Toàn mạnh khỏe, hoạt bát, thông minh, đứa nào đứa ấy mắt đen lay láy. Trả bù cho ngày trước, chen chúc nửa ngày cắt phiếu mua được mấy lạng cá nục, muối mặn đắng. Giờ thì cá rán, cá riêu, cá sốt cà chua, cả nhà ăn thoải mái. Lại còn khi tàu tôm về mới thích. Một túi tôm nát. Gọi là nát vì đầu nó bị dập, vỏ nó bị sầy khi mắc trong đục lưới, không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Chứ thứ ấy là tuyệt vời nhất, chất lượng nhất. Mà cái món tôm tẩm bột rán, tôm bóc nõn xào su hào cần tỏi mới tuyệt làm sao. Cũng có khi cả nửa tháng không có một con tàu nào về bến bốc cá. Cầu cảng vắng tanh. Bữa ăn đạm bạc. mòn mỏi đợi chờ, nhưng sau đó sẽ là tàu về dồn dập. Bốc 2 giây, bốc 3 giây, ô tô chở cá xếp hàng, người đen cầu cảng. Lúc đó phải tăng cường độ hoạt động, đi đi về về, lên lên xuống xuống, đều nhìn đám nhân viên của mình tất bật, cất lời than. Lúc thì lộn ra, lúc thì ba váy. Xin được nhiều, ăn không hết đem bán, ai cũng là con mẹ hàng cá. Từ cầu cảng về, nhìn trước nhìn sau không thấy sếp, cánh phòng ban, người trước kẻ sau xách túi cá nặng vào buồng làm việc, mở tủ đứng hay tủ bàn, rúi vào, và khép nhanh cánh tủ lại, đi ra ngoài cửa, đứng nghênh ngó xem có ai nhìn thấy mình vừa xách cá về không, rồi trở vào, kéo ghế ngồi trước bàn làm việc, giở tài liệu ra, xem như người trách nhiệm nhất trên đời. Cô phòng còn nói to, khi Toàn sang hỏi cô về chiến lợi phẩm cô vừa cho vào hộp tủ. Hôm nay nước nổi, bán cá hạ đây. Bán cá lấy tiền mua lạng mỡ, lấy tiền đóng tiền học, mua sách vở cho con. Đủ tiền mua cả vở ô ly đấy. Khá khá thì đổi hột, bán gạo mậu hút hùn hụt. Tiếng nhà quê của cô phòng, đong gạo quê. Chỉ mỗi việc đem cá ra khỏi chỗ giấu trong phòng là phải cẩn thận. Phải chờ các sếp về đã, rồi mới xách ra. Phải tia các sếp cho thật chắc. Các sếp có thấy, cũng giả cách quay đi thôi, nhưng nó vẫn rợ rờ rờ, vẫn tiếng nhà quê của cô phòng. Thành ra, những ngày bốc cá, đám nhân viên đều chăm chỉ ở lại làm việc, thực hiện 8 giờ vàng ngọc, mà đúng là vàng ngọc thật, hơn thủ trưởng. Cho tới khi, giám đốc có văn bản cấm tiệt các tàu cho cá tươi và chỉ thị phòng bảo vệ kiểm tra thật kỹ các túi sách khoác trên ghi đông xe đạp, cũng như các gói đèo sau Poc Baga, Toàn xí nghiệp ngao ngán, cánh trên bờ thở hắt ra. Tránh văn phòng và Toàn đã bàn nhau cách đối phó. Toàn định nói cách của mình, nhưng đều xua tay. Không được, mỗi người một cái bút viết vào tay rồi cùng xòe ra cho nhau xem. Hai người ngồi đối diện ở bàn tránh văn phòng, nhìn nhau long trọng, rồi đầy tự tin, cầm bút bi viết vào lòng bàn tay biện pháp của mình. Khi cả hai cùng xòe ra, lòng bàn tay người nào cũng cùng có một chữ khô, nghĩa là các thứ đã phơi khô, mực khô, cá khô, to đùng và cười lớn. Cười như Gia Cát Khổng Minh và Chu Du, bàn kế đánh xích bích, cùng ghi một chữ hỏa vào lòng bàn tay vậy. Toàn nghĩ, mình thật may mắn được về đây. Ngoài việc có một nguồn cung cấp thực phẩm, nguồn đạm cực kỳ, giá trị gấp mấy lần tiền lương, còn có một người thủ trưởng trực tiếp khá thông cảm với mình. Mà bằng kinh nghiệm cuộc đời đã sắp chiều, Toàn biết có một sếp trực tiếp thông cảm với mình là quan trọng biết chừng nào. Tránh văn phòng rất hợp với Toàn, có lẽ là do cùng trải qua nhiều đợt cơ hàn ba chìm bảy nổi, đặc biệt là chuyện kết nạp đảng. Tuy đứng trong hàng ngũ chức sắc, nhưng Điều có phải là đảng viên đâu. Điều cũng đã ba lần suýt được kết nạp đảng, giống hệt Toàn. Dạo xa xưa, Điều làm cán bộ sở thủy sản tỉnh Quy, đã được vào diện đối tượng, nhưng xếp tránh xếp phó đấu đá nhau, châu bò húc nhau rồi mũi chết. Điều là người của xếp tránh. Đến khi bỏ phiếu, Toàn chi bộ đều ủng hộ trừ xếp phó. Không đủ 100% số phiếu, nên không được kết nạp. Rồi Điều về làm giám đốc một xí nghiệp nước mắm. Một hôm gần Tết, có ông vụ vị từ bộ về thăm huyện. Ông chủ tịch huyện cho người sang gặp Điều, lấy một bình 5 lít nước mắm ngon biếu ông để ông đem về ăn Tết. Điều thân hành đi lấy loại nước mắm cá quẩn nguyên chất 25 độ đạm đưa lên huyện. Nào ngờ, ông vụ trưởng lại cho đo độ đạm trước khi sử dụng. Và tai họa đã xảy ra. Một hôm ông chủ tịch huyện về thăm xí nghiệp, mở cửa buồng họp thấy đông người, hỏi bâng quơ. Các đồng chí họp gì thế này? Và khi biết họp đảng bàn chuyện kết nạp Điều, ông giơ tay, hét lên. Ngừng lại ngay! Ông Hào vụ trưởng đang làm ầm lên kia kìa. Huyện ủy, ban giám đốc sở khốn đốn vì thằng Điều đấy. Thằng ấy tôi sắp đưa truy tố. Thằng phá hoại. Nước mắm cao nhất là 20 độ đạm mà nó làm 25 độ đạm. Lãng phí của nhà nước không biết bao nhiêu tiền. Thà truy tố là phúc rồi. Lại còn kết nạp đảng. Dừng lại ngay. Sau này biết chuyện, Điều đã thanh minh với ông chủ tịch rằng đấy là loại nước mắm chỉ sản xuất một ít, dùng để quảng cáo và đối ngoại, chứ không bán đại trà. Ông chủ tịch đã thân hành xuống kiểm tra, xác nhận đúng nhưng vẫn phê bình Điều vô nguyên tắc, phải thử thách thêm một thời gian nữa. Dạo ấy mình mới 26 tuổi ông ạ. Kỹ sư hiếm lắm. Cả huyện chỉ có 2 kỹ sư. Vốn quý đấy. Nên dù bạch vệ mà vẫn được làm giám đốc, rồi lại đi được học lớp đối tượng phát triển. Đã học được 7 ngày. Sang ngày thứ 8, ông trưởng ban tuyên giáo thân chinh đến giảng về chiến lược chống cộng của Mỹ qua các đời tổng thống. Đến khi ông nhấn mạnh, đặc biệt nguy hiểm là thằng Kettery, thì mình đếch hiểu là thằng Tổng thống nào nữa. Ông có biết thằng Kettery là thằng nào không?
Toàn lắc đầu, Điều cười ngặt nghẹo.
Ông trưởng ban tuyên giáo nói tiếp, thằng này còn trẻ, rất hung hăng. May mà nó đã bị nhân dân Mỹ ám sát. Ông ta còn cầm phấn viết lên bảng ba chữ Kettery và gạc một cái rõ dài rồi vênh mặt lên nhìn chúng mình. Đến bây giờ mình mới hiểu, đó là Tổng thống Kennedy. Thế là mình bỏ học luôn. Nói là công việc sản xuất đòi hỏi, phải về điều hành và xin đi học lớp sau. Đến bây giờ tôi vẫn oán thằng cha ấy ông ạ. Năm ngoái, La Quy gặp ông ta, mình bảo, giá anh không nói Kettery mà nói Kennedy thì đời tôi đã khác rồi. Đã là đảng viên rồi, đã là ông nọ bà kia rồi. Lão ta đã nghỉ hưu, cười khì khì. Thì mình nông dân nghèo, tham gia cách mạng với tất cả nhiệt tình, có được đào tạo học hành như các ông đâu. Cái tên không quan trọng, Kettery với Kennedy là một. Chủ yếu là nắm được sự hiếu chiến của bọn đế quốc đầu sỏ mà nâng cao tinh thần cách mạng tiến công. Thế có tức không? Một thằng không biết cái chó gì lại dạy mình, có đau không? Mà đi học có đơn giản đâu. Từ xí nghiệp đến lớp 9 cây số, vừa đi vừa về 18 cây số, đường Quang Hanh, ông biết rồi đấy, toàn lên đèo rồi lại đổ dốc. Địt mẹ chính thằng ấy hại tôi, nếu không đời mình đâu đến nỗi thế này. Còn cái ông Ân chủ tịch huyện định bỏ tù mình thì thế nào ông có biết không? Hôm đi nhậu ở Vạn Xuân, thấy lão ta lục sục trên gác lửng với em Ngà. Lúc xuống giả cách không trông thấy mình, mình chào rõ to. Chào thủ trưởng khỏe không ạ? Lão ta cung cúc đi ra cửa, vừa đi vừa trả lời. Điều đấy hả? Lúc nào lại mình nhé? Mình vẫn không tha. Lâu quá mới gặp thủ trưởng. Thế nào em cũng lại. Thủ trưởng ngồi uống với chúng em chén rượu đã. Lão ta bảo để khi khác. Hôm nay mình bận, rồi lên xe nổ máy phóng đi mất. Bảy mấy tuổi mà đi xe máy rất tốt. Điều cười lớn. Lại một lần đến Liễu Xanh, thấy lão ta mở cửa buồng bước ra cùng với một em mắt xanh mò đỏ, mũ sùm sụp, mặt bịt kín, chỉ để hở hai con mắt như ninja. Nhưng mình vẫn nhận ra. Làm sao không nhận ra cơ chứ? Mình nói một mình, nói to để lão ta nghe thấy. Trông giống ông Ngân quá. Địt mẹ, đạo đức giả mãi. Bây giờ thì lộ mặt. Không chỉ tránh văn phòng, mà toàn thể anh chị em trong văn phòng đều dễ chịu. Cô phòng văn thư chẳng hạn, rất mau nước mắt, bị giám đốc mắng là rân rấn, nhưng lại luôn nghĩ ra những chuyện hài hước. Chính cô đặt cho Toàn cái tên Tí cho nó có vẻ nhà quê, và gọi tất cả thủ trưởng bằng con, gọi ngay trước mặt, tất nhiên là chừa các chánh phó giám đốc. Anh Tí ơi, hôm qua con điều con ấy trúng quả đậm, một phong bì dày của đại diện ở miền Nam gửi ra. Con ấy có mời anh đi uống bia không? Chánh văn phòng mím môi, giơ tay hơ hơ như sắp đấm vào đầu cô phòng. Con này láo, bố đánh cho bỏ mẹ bây giờ. Cô phòng giả cách giơ tay đỡ và nghiêng đầu tránh đòn. Rồi cười lúm đồng tiền, chiếc răng kênh. Rất xinh, rồi cháu Nhạn đánh máy. Là vợ bí thư đoàn thanh niên cộng sản, nhưng ăn nói rất kinh. Khi chánh văn phòng kể chuyện, một ông sếp to tướng tận đầu tận đâu, rất liêm khiết, không nhận quà biếu, không nhận hối lộ. Một cái Tết, ông ấy nộp cho tài chính hơn 7 tỷ tiền biếu xén. Đang gõ máy rào rào như tập trung tất cả vào công việc, Nhạn bỗng dừng lại quay ra hỏi Điều. Thế bụng nó không có cứt à, bá? Quá bực về những văn bản của các phòng đưa đến viết cầu thả, dập xóa nhằng nhịt, Nhạn cứ gõ như bản viết tay. Ông trưởng phòng xuất nhập khẩu nhăn nhó cầm bản đánh máy sang hỏi Nhạn. Sao chữ Hồng Kông em lại đánh như thế này? Nhạn hỏi lại. Thế anh xem bản chính chưa? Chả Hồng Kông là gì đây? Nó viết thế, nhưng em phải hiểu là Hồng Kông chứ. Em đi đến đâu mà biết Hồng Kông là Hồng Kông? Nhỡ Hồng Kông là Hồng Kông thì chết em à? Lẽ ra anh phải bảo nhân viên của anh viết cẩn thận thì anh lại trách em. Toàn với Điều cùng đứng đó, cứ im lặng cười. Điều bảo Nhạn. Cái con này có chồng nằm trong bộ tứ lãnh đạo sĩ nghiệp mà chẳng xây dựng tí nào. Thanh niên với công đoàn ăn theo nói leo, có được cái tích sự gì đâu, bá. Và Nhạn đọc luôn một bài ca dao. Công đoàn với lại thanh niên, hai anh rách việc đi liền với nhau, ăn đi trước, làm đi sau, có tí công việc thi nhau họp bàn. Anh chị em đói, đói nên hay khùng, khùng thì bày những trò như vậy
nói những lời như vậy để giải tỏa, để vui. Điều biết, anh chị em thỉnh thoảng vẫn kiếm được tí cá cả khô lẫn tươi, nhưng là một trò chơi nguy hiểm, nhất là lại mới chuyển ở đâu về một tay bảo vệ rất ghê gớm. Hình như đang có ý định leo lên chức đội trưởng, trẻ không tha, già không thương, có thể gây ra những sự cố chưa thể nào lường được. Đã có mấy công nhân xin cá, mang qua cổng, bị thu để ươm thối ngay cạnh chòi gác và bị ghi tên trên bảng đen cạnh đấy. Điều lập quỹ của phòng cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng nó là cái để đoàn kết mọi người, là chút tình trong phòng, gắn bó mọi người lại với nhau. Ngoài quỹ của phòng, lại còn quỹ của từng nhóm nữa. Quỹ của phòng ra tấm ra miếng hơn, chỉ để phát cho anh chị em những ngày lễ lạt. Quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tết Nguyên đán. Phòng xuất nhập khẩu phong bao 500.000 đồng, cảng vụ phải nôn ra 300.000 đồng. Cửa hàng giới thiệu sản phẩm 1 triệu, rồi đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh gửi ra. Các tàu thì nhỏ thôi, nhưng đều đều. Tàu nào đi nước ngoài về cũng có một túi đựng một cây thuốc lá hoặc ba số hoặc cáp tăng, mấy cục xà bông pha hay zest. Điều đáng trách các tàu là họ bình quân chủ nghĩa, phòng ban nào cũng như nhau, chẳng kể đông người hay ít, đói hay no, cũng một cây thuốc lá, mấy cục xà bông đựng trong cái túi ni lông hồng hồng, xách đi các phòng phát như phát trần. Thành ra, chỉ có văn phòng đảng ủy, văn phòng công đoàn, văn phòng thanh niên ít người là trúng quả. Văn phòng tổng giám đốc có tới những hăm mấy người, quá đông. Cô phòng có máu hài hước bàn: ta phải bảo các tàu lên xem danh sách các phòng ban ở bên tổ chức cho nó nắm vững, chứ không thế này thiệt quá. Tránh văn phòng ơi, em xin sang văn phòng thanh niên đây, bên ấy chúng nó chỉ có hai mống. Nhạn cười: các tàu phải làm như thời gian phân phối lốp ấy chứ, 25 người một lốp là cứ vậy mà làm. Thời gian ấy, Toàn chưa về Liên Hợp Biển Đông. Thời gian ấy, Toàn còn nằm khàn ở nhà chờ phân công, ăn 75% lương cơ bản. Cô phòng bảo Toàn: ngày ấy văn phòng ta danh giá lắm anh tí ạ, được riêng một lốp, chẳng phải chung chạ với thằng nào, cứ thế đem luộc, chia nhau mỗi đứa húp một húp. Luộc lốp lấy nước húp, luộc quạt cóc lấy nước húp, luộc màn lấy nước húp, luộc quần lót lấy nước húp. Nghĩa là đem bán ở chợ đen các thứ được mua theo giá cung cấp như lốp, quạt cóc, màn, quần lót, lấy tiền lời chia đều. Cũng có khi chẳng phải đem đi đâu, mà học các cơ quan xí nghiệp trong thành phố Hồ Chí Minh bán ngay cho người trong phòng theo giá làng. Biện pháp rất thông minh khi hàng năm mới có một đợt phân phối lốp, phân phối quạt, màn, quần lót. 25 người một chiếc lốp, nếu cứ bốc thăm, lần lượt thì phải 25 năm sau người cuối cùng mới được. Bây giờ tút thuốc, mấy cục xà bông cũng được đem bán lấy tiền nhập quỹ, nhưng người ta không gọi là luộc lấy nước húp nữa, mà là quy ra thóc. Những món quà ấy cũng có thể do lòng tốt. Họ thương văn phòng nghèo, nhưng có một điều chắc chắn rằng quanh năm văn phòng đã giúp đỡ họ, họ đã phải nhờ đến văn phòng. Văn phòng tổng giám đốc có một đội xe con từ Lada cho đến Toyota máy lạnh. Văn phòng có máy photocopy, có máy chữ, có con dấu. Anh chị em trong văn phòng có thể gây cho những đơn vị khác những khó khăn bất ngờ, lặt vặt thôi, nhưng rất khó chịu. Phải chờ đóng dấu vào sổ công văn, vì văn thư bận hoặc đi vắng, máy photocopy hỏng, còn đang tìm người sửa. Đánh máy công văn lấy ngay à, chờ đã nhé. Còn một sếp, ông Thăng phó tổng mới đưa đánh để làm việc với đăng kiểm đây. Hay là dừng của ông Thăng lại, hoãn chương trình làm việc với đăng kiểm ngày mai. Lại còn điều tối quan trọng nữa. Xe ô tô, Toyota à? Cái 4 chỗ kháng đi Thanh Hóa chưa về. Còn Corona ông Bình vừa đi Quảng Ninh. Cái 7 chỗ đang sửa. Cái Mazda tổng giám đốc đi họp. Thế là đành phải đi Lada, mà các thủ trưởng nhỏ chẳng ai thích đi Lada. Không có điều hòa, đã hẳn, lại cũ quá rồi. Hay trên máy dọc đường, chưa kể còn kém thớ. Bởi thế, những món tiền cứu đói cho anh chị em văn phòng đúng là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Hơn nữa, tránh văn phòng còn là người ghê gớm. Điều nói toạc ra những điều người ta vẫn thầm thì, điều có tài bắt các đơn vị khác phải nôn ra, điều oang oang: đây là vì chúng mày, vì anh em, chứ tao thì bao giờ cũng có một suất riêng, một suất đẹp. Có lần điều gọi một thuyền trưởng đánh cá đang đi ở ngoài sân: Hoàn ơi, vào đây. Thuyền trưởng Hoàn thấp đậm, bụng to, trông giống con cá nóc nên được gọi là Hoàn Nóc, bước vào. Thủ trưởng bảo gì cơ? Điều nghiêm mặt ra lệnh: Chuyến biển này về cho văn phòng 2 kg mực khô, nghe chưa? 1 kg cho tập thể, 1 kg cho chánh văn phòng. Kilo cho chánh văn phòng phải là hiện vật, để chánh văn phòng uống bia. Còn kilo cho tập thể thì quy ra thóc cũng được. Quá bất ngờ trước một giọng uy quyền như vậy, thuyền trưởng Hoàn chỉ còn biết ấp úng. Vâng, vâng. Mặt lạnh tanh, điều tiếp. Vâng là phải làm, chứ không được để đấy. Không được quên. Nghe chưa? Có đông đủ anh em ở đây. Đừng đùa với chính quyền. Chính quyền không ưa đùa. Không ai hiểu điều nói thật hay nói đùa. Nhưng ai cũng biết, mực khô là phải có, hoặc bằng hiện vật, hoặc quy ra thóc. Cũng như ai cũng hiểu, chẳng chính quyền nào lại thích đùa bao giờ. Ngoài quỹ của văn phòng, mỗi nhóm lại có một quỹ riêng. Tất nhiên mạnh nhất là nhóm lái xe con. Nhóm tạp vụ, chủ yếu là phục vụ nhà khách. Nhóm văn thư đánh máy cũng có. Đó là sáng kiến của cô phòng văn thư và cháu nhạn đánh máy. Họ lập ra, nhóm xin đều, có hôm được 40-50 nghìn. Chúng bố ăn cả chả em đấy con ạ. Cô phòng bảo toàn như vậy. Anh chị em văn phòng rách việc hay trêu nhau. Và giả cách phát khùng, xưng ông và gọi người khác là con. Cách trêu chọc nhau phổ biến nhất là moi gốc gác quê hương nhau ra. Ví như Toàn thì được gọi là đứng bên bến bính ta thề. Chả Toàn quê Thanh Nguyên. Ai cũng biết câu 8 tiếp theo câu 6 ấy là không lấy được cứt không về Thanh Nguyên. Do ngày trước khi nhà nước còn quản lý cả phân Bắc, bà con Thanh Nguyên đêm hay đi đò. Không dám đi phà, với lại phà cũng không chở, vượt bến bính sang phố mua lậu phân Bắc về bón ruộng, bón hoa màu. Anh chẳng thám thợ điện, thay nhược, được gọi là Lô Tha Ba vì người Thanh Hóa, khu 4 đẩy ra, khu 3 đẩy vào. Thám tiếp ngay, liến thoắng, tự họa chân dung mình một cách hoàn chỉnh. Sát nhập sang Lào thì Lào không nhận, đùng đùng nổi giận, lập quốc gia riêng, thủ đô thiêng liêng là miền nông cống, quốc ca truyền thống, dô tả, dô ta. Toàn bảo, than hoạt tính, thuốc lá bông sen có than hoạt tính thật à? Than hoạt tính là gì? Thám khẳng định, nó chống được phóng xạ đấy, bố. Cô phòng, ngoài biệt hiệu bánh chưng đất, còn có tên dâu sứ bọ để chỉ xuất xứ quê hương nhà chồng. Cái nhạn đánh máy quê Nam Hà có biệt hiệu cưỡi châu đi họp tỉnh, đến hội nghị báo xuất cơm xuất cỏ. Còn chánh văn phòng điều quê Ninh Bình là lạt không lạt. Để nhớ sự tích hồi tổng khởi nghĩa, dân vùng quê điều tập đi 1-2-1, không phân biệt được chân trái chân phải, phải buộc lạt vào một bên ống quần. Người chỉ huy hô lạt không lạt thay cho tiếng 1-2. Hội xin đều chủ yếu do nhạn vào phòng hoạt động. Bọn Toàn, Thám và cả cái Tám phục vụ tiếp tân nữa chỉ hỗ trợ. Thắng to thì nem chua, bún gà, còn không thì bắp rang bơ, luộc ốc. Phổ biến nhất là luộc ốc, rồi củ đậu, mít, bưởi, bánh, mùa nào thức ấy. Đối tượng xin đều bao gồm các phòng ban, không xin tàu bao giờ, nhất là các tàu đi nước ngoài, chúng nó khinh. Hội lái xe, cảng vụ, điều độ, mà toàn đàn ông thôi, không xin đàn bà. Thấy trưởng phòng điều độ bước vào để đánh dấu hợp đồng thuê cảng và bốc rỡ là reo lên. À, con vịt béo đây rồi, vặt lông đi chúng mày ơi. Thế là cả bọn súng lại. Trưởng phòng điều độ Đức tủm tỉm cười, nhìn vòng vây khép lại xung quanh. Ai cũng biết tàu vào là Đức có màu, không thoát được. Đức tươi cười. Nào, cần gì, bao nhiêu? 5 sọi được không? Nhiều thế, 4 sọi. Cũng được, đưa đây 4 sọi. Sọi, 10 nghìn. Với hội lái xe đi đón Tây về thì hỏi khác. Quà đâu? Quà gì? Quà đi với Robert Lee ấy. Không có đâu. Nôn ra đi. Đây, chỉ có chỗ này, xem được bao nhiêu, cho tất. Bốc trong túi quần một nắm tiền vụn, quăn queo ném ra bàn, nhạn vuốt thẳng, đếm vào reo. Được 3.700, bá Toàn ơi! Nhạn còn rất trẻ, học phổ thông với con gái Toàn nên gọi Toàn bằng bá. Trong phòng có 2 người nhiều tuổi, được Nhạn gọi bằng bá là Toàn và Điều. Thám ít tuổi hơn chút ít nên chỉ được gọi là anh thôi, dù đã có cháu ngoại. Một hôm Nhạn tươi cười đến nói với Điều. Hôm nay sếp đi vắng, luộc ốc được đấy bá ạ. Đứa nào luộc ốc chết với tao. Bá cho con xin 3.000. 300 cũng không có nữa là 3.000. nhăn nhăn nhở nhở. Nhạn cười, hai má đỏ hồng, hàm răng trắng rất đều. Con chỉ xin bá 2 cân ốc thôi, cho vào siêu điện đun nhanh lắm.
Hội xin đều chẳng tha một ai. Có lẽ chỉ chừa một tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc được tăng lương, phát truy lĩnh 600.000 và hỏi phó tổng.
Còn 59.000 thủ trưởng nghĩ sao?
Phó tổng cười. Thôi đấy, cho mấy đứa con gái chúng mày.
Được hẳn bữa bún gà ăn trưa bia bọt đàng hoàng, chứ có ít đâu. Mời cả chánh văn phòng, cả mấy chàng giặc lái.
Chợ búa nấu nướng từ 9 giờ sáng, nồi lửa ở trong góc phòng kho cái 8, có đầy đủ nồi, bát đĩa, thìa nĩa, bếp điện, siêu điện, đĩa cốc, nơi tổng giám đốc không đi đến bao giờ. Chỉ có mỗi trục trặc kỹ thuật là mùi nước sáo măng thả hành thơm quá. Tổng giám đốc đi ngang qua, ghé vào bảo khẽ cô phòng.
Nói các cháu nấu gì từ từ thôi, thơm thế ai cũng biết bất tiện.
Suốt bữa ăn, cô phòng cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện ấy, vừa kể vừa cười ngặt nghẹo. Ai cũng đồng ý với cô là dạo này tổng giám đốc dễ tính đi nhiều, chứ như ngày trước, còn ấy chửi cho vuốt mặt không kịp.
Nhưng hóa ra, đấy là một nhận xét hết sức sai lầm.
Vừa khen tổng giám đốc dễ tính đi nhiều hôm trước, hôm sau, cô phòng đã bị tổng giám đốc quạt một trận lên thân. Và lại khóc, chỉ vì một chuyện còn con. Một cái giấy triệu tập họp, xếp ghi vào công văn để phó tổng thứ nhất đi. Sáng hôm sau, gặp phó tổng thứ nhất, tổng giám đốc hỏi, sao không đi họp, lúc ấy mới vỡ nhẽ, văn thư không đưa giấy triệu tập. Thế là tổng giám đốc làm ầm lên, quạt cô phòng tơi bời khói lửa. Cô lễ phép trình bày rằng, cô phải đưa chồng đi bệnh viện. Cô đã bàn giao cho thám làm thay văn thư. Thám chờ đưa công văn cho điều để đúng trình tự thủ tục.
Tôi không hiểu các cô làm ăn thế nào. Đu đa đu đưa. Ốm thì nghỉ. Đi làm là phải bảo đảm công việc. Phải năng động, sáng tạo. Từ nay trở đi, cấm tuyệt đối không được nấu nướng trong giờ làm việc. Làm ăn như thế có chết người ta không?
Tất cả im thin thít. Cả chánh văn phòng. Mãi tới khi tổng giám đốc đã đi xa, sinh hoạt văn phòng trở lại bình thường. Toàn mới cười bảo phòng.
Nào, cứ khen con ấy dễ tính mãi đi.
Từ ngày các tàu đánh cá nằm bến hàng loạt, Toàn rất sợ giáp mặt tổng giám đốc. Bởi tổng giám đốc ngày càng bản tính. Bởi Toàn tự thấy mình là một người thừa. Sản xuất trì trệ, tàu nằm bẹp vì thiếu vật tư, phụ tùng thay thế. Kéo theo tình trạng, công nhân khối trên bờ, xưởng lưới, xưởng sửa chữa, nhà máy lạnh, nghỉ luân phiên, ăn lương 75%. Mỗi buổi sáng đạp xe đến xí nghiệp, Toàn cứ phải khắc phục cái cảm giác mệt mỏi, uể oải, ngại như đêm, và đã nghĩ bao giờ cho đến tan tầm buổi trưa. Dù suốt 8 tiếng chẳng công nên việc xuống vất vả gì, nhưng thả công nên việc xuống, thà rằng vất vả, chứ lờ vờ thế này còn mệt gấp mấy. Cũng may, ít lâu nay, trên đường tới xí nghiệp, Toàn tìm được một thú vui giải trí là thả hồn vào bức tường bao của cảng mới xây, một bức tường bao bổ trụ, gạch chỉ, chát vữa rất đẹp, hơi lùi vào bên trong, cách mặt đường 3-4 mét. Chắc là vì quy hoạch mở rộng đường bao trong tương lai, dài suốt chiều dài của cảng, gần như vô tận. Thành ra, liền với đường nhựa là một con đường đất bỏ hoang, mọc đủ các loại cây dại, cỏ dại. Nhiều người đã tranh thủ dựng quán dựa vào tường bao, bán hàng quà, hàng nước, sửa vá xe, cắt tóc. Ngoài hơn chục quán đã định vị, trên bức tường dài hàng cây số, đầy những mũi tên, những vạch vôi và vạch sơn các màu. Những chữ ghi trên tường thật muôn hình muôn vẻ, không một người nào có thể nghĩ ra cho được. Có chủ, có người, có ông, đã có ông đây, có sơn, có tích, lồn, có bố, có rồi, có ông Hải, có tất, bùi, ô này của nhà nhớ ký tên đóng dấu, vân vân. Nhiều khi, giữa hai mũi tên đánh dấu chủ quyền chỉ là những hình vẽ. Một cái sọ đầu lâu giữa hai xương chéo, hoặc một hình tam giác với những vạch đen chĩa ra chung quanh như tia nắng mặt trời. Thì các sếp đua nhau chiếm nhà, chiếm đất, đua nhau ra mặt tiền. Những người khố rách áo ôm cũng phải làm ra có tí đất, tí mặt tiền và công bố với bản dân thiên hạ cho vui chứ. Vui và cũng phỏng xa khi sảy chân lỡ bước. Vừa đạp xe mệt nghỉ giữa những hàng chữ và hình vẽ khẳng định chủ quyền ấy, vừa tủm tỉm cười. Làm sao không cười cho được trước những hình thức công bố sở hữu, khi nhũn nhặn, khi hăm dọa,
khi nghiêm trang, khi hài hước đầy sáng tạo như vậy. Thế là chỉ rẽ một quãng ngắn, đã đến xí nghiệp, lại thêm vui khi cất xe đạp nhờ bên Văn Thư, cô Phòng hỏi. Thế đã đến rồi đấy Như. Đấy là lời chào buổi sáng của cô, còn lời chào khi tan tầm là. Đã về đấy rồi cơ Nhi. Sau khi đại thắng giỏ tiều, cô Phòng càng hay nói tiếng nhà quê. Toàn nói với cô Phòng, đạp xe đi làm là cứ nghĩ đến ca dao vùng mỏ thôi. Lại thế nữa cơ Nhi, ca dao thế nào? Bước chân vào mỏ như lê vào tù. 4 tiếng rưỡi đồng hồ buổi sáng sao mà dài. Bình thường, 4 tiếng rưỡi đã dài rồi, lại còn vị trí cái buồng khiến nó dài thêm. Một giao điểm của 2 hành lang vuông thức thợ có cầu thang lên gác, nghĩa là một cái ngã ba, chẳng kín đáo khuất nẻo chút nào. Càng thêm khốc hại là, dạo này tổng giám đốc lúc đầu giờ hay đảo qua ngồi salon, lập tức có ngay vài người thuộc hàng chức sắc, khi 1, 2 phó tổng, khi chủ tịch công đoàn hoặc bí thư đảng ủy, đến ngồi, tất nhiên có cả chánh văn phòng. Có thể chỉ vài câu trao đổi về thời tiết, có thể bàn công việc ngay, hay dập dạp đề cương những việc phải làm trong thời gian trước mắt. Có thể là những điều tổng giám đốc không vừa ý, những nhận xét về khuyết điểm của một người hay một đơn vị nào đó, những ý nghĩ vừa nảy trong đầu tổng giám đốc đêm qua. Thường là những lời phàn nàn, chê bôi. Điều ấy đúng thôi, vì cứ việc 10 thì có tới 7-8 việc, trục trặc, mà trong thời buổi người khôn của khó, cạnh tranh gay gắt, việc ít người nhiều, thiết bị ngày một xuống cấp này, một trục trặc xảy ra là gượng không nổi. Mọi người kêu lương thấp. Làm như thế sao không thấp? Một cái Tết, mỗi người 100.000 đồng thôi, cả xí nghiệp đã mất hơn 100 triệu rồi. Kiếm 100 triệu nào dễ dàng gì? Đổ mồ hôi, sôi nước mắt, không cẩn thận vào tù như bỡn. Suýt nữa mình nghe lời cô Dần, lấy 100 tấn tỏi về có chết không? May mà mới thử có 1 tấn. Xuất không xuất được, kho không dám để, sợ có mùi. Quảng ở chỗ tập văn nghệ, đi qua toàn mùi tỏi là mùi tỏi. Cho nên tôi mới nói, sợ nhất tham mưu dởm. Thằng tàu 14, bục hầm hàng, nằm lại Hồng Kông. Tàu lên đà mới được 6 tháng. Tôi không biết mấy ông kỹ thuật làm ăn thế nào nữa. Thằng cha Robert Lee mới phách sang, yêu cầu hạ giá tôm. Thế có bỏ mẹ không? Làm ăn với tư bản không cẩn thận, chết có ngày. Nhân đây, lại nói chuyện về ông Robert Lee, tức Lý Sinh Keng nhọ mõm. Kế hoạch xuất cá đá đã khơi dậy bao nhiêu hy vọng cho xí nghiệp, và nhất là cho thuyền. Thất bại thảm hại. Mặc dù các con số đã được phòng tài vụ, phòng hàng hải khai thác tính toán rất kỹ, từ số ngày đánh bắt, số ngày đi sinh bốc cá rồi về, số dầu tiêu hao, lượng đá mang đi, số freon chạy lạnh hỗ trợ, số cá chọn bình quân khai thác, tỷ lệ phần trăm xuất khẩu là hòa vốn, còn mình được lãi chỗ cá 6. Cá loại 6, chỉ để làm chượp hoặc xay bột chăn nuôi, được khấu hao, hơn thế, còn duy trì được hoạt động của đoàn tàu kéo theo nó là hoạt động của khối trên bờ. Trên giấy tờ là hoàn toàn chính xác, nhưng vẫn thất bại. Mặc dầu chưa bao giờ, cán bộ thuyền viên trên tàu và riêng thuyền lại có tinh thần trách nhiệm như chuyến ấy, nâng từng con cá, nhặt từng con nục, con bạc má, con chỉ vàng, sơn mỡ cho vào khay, một lượt cá một lượt đá, và xếp khay nọ lên khay kia đúng quy trình để khí lạnh thổi khắp 6 mặt khay vẫn là thất bại. Bởi thời tiết nên chuyến biển phải kéo dài, bởi các ống lạnh trong hầm xì toẹt, không cung cấp đủ hơi lạnh hỗ trợ như dự kiến. Bởi lẽ ra phải có tàu mẹ để truyền tải cho các tàu, con cá chỉ nằm ở tàu 3-4 ngày là cùng, bởi vân vân, nghĩa là bởi vô vàn thứ. Con cá đưa sang không đủ chất lượng, bị ươn, bị vỡ bụng, hoặc đơn giản hơn, mắt cá bị bạc màu. Mẹ bố chúng nó ăn gì mà sành thế? Mắt cá bạc màu đã không ăn rồi. Chúng ông cá vỡ bụng vẫn xài tốt, vẫn khỏe như vâm, còn chúng ông vẫn giải nhất thi toán quốc tế. Điều bảo vậy. Đã từng giải quyết được công việc cho 4 tàu 600 mã lực, có máy lạnh phụ trợ, xuất khẩu cá đá, mở ra một hướng sản xuất mới, tạo điều kiện cho non 100 thuyền viên ra nước ngoài. Thế là giấc mơ ấy tan thành mây khói. Chỉ bờ đám thuyền viên, tàu từ sinh trở về, chở đầy cá thối, nhưng cũng đầy hàng. Xe máy ít thôi, không như ở Nhật. Tại sinh, người ta ít đi xe máy, có bói cũng chỉ tìm được vài xe máy cũ. Nhưng tủ lạnh, tivi, giả loa thùng, quạt máy, máy giặt, máy khâu cũ, nồi cơm điện thì nhiều vô kể. Thuyền cũng mua được một số đồ, nhưng điều may nhất cho anh là, dù không được làm chế biến trường, không làm đại diện cho ông Robert Lee, thuyền cũng không phải lên bờ, không phải về con tàu 307 với đại phó Phạm Cương. Anh đã được định biên hẳn ở tàu 600 mã lực. Có khi sếp bực tức về những chuyện rất nhỏ. Tàu vào cảng bốc gạo nhiều. Xe ô tô nối nhau trong xí nghiệp, lái xe ngủ kín nhà khách. Khách lái xe chỉ ngủ ở nhà khách bình thường thôi, không phải loại nhà khách chạy lạnh, dù cũng phải trả tiền. Bây giờ là dịch vụ tất, từ cầu cảng, bốc rỡ tới nhà khách, nghĩa là ngủ ở dãy nhà ngay phía sau nhà tổng giám đốc. Lẽ ra các anh phải biết tôi cần gì khi hết giờ làm việc trở về nhà chứ. Vừa bước chân vào văn phòng, tổng giám đốc đã súc miệng. Khách khứa tùm lum, ỉa đái khắp nơi. 8 tiếng làm việc như người, tôi cần sự yên tĩnh. Mong ước đó là tối thiểu. Đâu có được, cứ phải đi dọn cứt. Hai vợ chồng thay nhau dọn. Đến mức vợ tôi nó bảo, thôi, hay anh chuyển đi chỗ khác ở thôi. Sau một ngày nói xa xả, làm việc như ngựa, mong muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi của tôi là chính đáng. Mình có đặc quyền đặc lợi gì đâu mà phải chịu như vậy. Ừ thì khách, nhưng mà chọn khách mà xếp vào đấy. Tránh văn phòng liếc nhìn Toàn, cái nhìn đầy ý nghĩa. Toàn ngồi im thin thít tại phía bàn trong, càng ý thức được rằng mình là kẻ vô tích sự, một người ăn bám, một người thừa, một người có lỗi, không làm gì, đêm được ngủ trong yên tĩnh, không phải đi dọn cứt. Điều làm ra vẻ bận rộn, sắp xếp lại đống công văn giấy tờ vừa nhận do cô phòng chuyển sang, khuôn mặt như được dát một lớp kim loại rất mỏng, căng và rắn, hắt trả lại mọi tia nhìn nảy lửa của tổng giám đốc. Chờ tổng giám đốc đi ra, Điều bảo Toàn. Nhà khách ông Nam thì mấy thằng đi tàu nước ngoài còn ở đấy. Thằng Tuyền, thằng Bảo, mấy con ấy giàu, phải ở phòng có điều hòa cơ. Ở thế nhưng đéo ra tiền, mình làm gì được? Nhà khách có phải của Liên Hợp Đếch đâu, của xí nghiệp thành viên. Địt mẹ, chúng nó nuôi bọn nhà khách tốt thế thì làm sao đuổi được chúng nó đi. Rồi lào bào. Nói như ho vào lồn ấy mà cũng nói. Làm lãnh đạo, không có đặc quyền đặc lợi thì làm cái đếch gì? Cứ tưởng người ta mù cả đấy. Chúng tôi không ngu đâu. Toàn cũng nghĩ như Điều. Ai làm sếp mà chẳng thế. Anh vui vẻ chấp nhận tình trạng ấy, như mọi người trong thế gian này vui vẻ chấp nhận tình trạng ấy. Tuy nhiên, cũng như mọi người, Toàn vẫn ao ước, giá họ cứ ăn, nhưng đừng thuyết lý rao giảng thì dễ chịu hơn nhiều. Rồi bật cười nghĩ đến câu nói của phóng viên Duy Thông nói với anh trong một lần xuống xí nghiệp lấy tin. Thiếu cái gì thì nói về cái ấy. Người ta thiếu đạo đức, người ta nói về đạo đức. Anh em mình thiếu tiền, nói về tiền. Mỗi người có một cửa của mình. Hãy cố gắng tạo cho mình một cửa. Người làm to, cửa to. Người làm nhỏ, cửa nhỏ. Không thể ghen tị. Mình làm sếp cũng vậy thôi. Ai làm sếp cũng vậy thôi. Cũng vừa mâm vừa dạy dỗ đạo đức. Cũng đứt dây thần kinh xấu hổ. Đã vào guồng là phải vận hành theo guồng. Nếu không, sẽ bị văng ra. Hơn nữa, dạo này phát sinh hai từ dôi dư. Trong các cuộc họp, tổng giám đốc đều nói tới điều ấy. Sợ lắm. Mà đúng là dôi dư rành rành chứ còn gì. Như Toàn chẳng hạn, đích thị dôi dư, văn phòng tổng giám đốc khối người dôi dư, cảnh dôi dư, phó văn phòng công tử Nhương dôi dư, thám mà không dôi dư à? Các phòng ban khác, nhiều người dôi dư. Như Mơ khai thác, như Lập kỹ thuật, như Mẫn công đoàn, như Liễu tài vụ. Buổi sáng hôm ấy, Toàn đang ngồi đọc báo ở bàn làm việc, thì Liễu bước vào. Đó là một phụ nữ to béo, chẳng Liễu tí nào. Cao lớn, da trắng mịn, nhìn Liễu đi dọc hành lang, hai bầu ngực núng nính đầy tưng tưng, cặp mông căng đung đưa, má cứ hồng rực lên, đôi mắt ươn ướt lấp lánh, nhiều người nuốt nước bọt. Nuốt nước bọt vì ngày ấy, cả xí nghiệp chỉ có vài người như Liễu. Thiếu ăn, phụ nữ phần lớn thuộc lại, đét đêm mo nang, khô khốc như con cá mắm. Liễu bảo, Liễu ăn nhầm phải bột nở, nên người đó thế thôi, chứ nhà Liễu có gì mà tầm bổ. Nuốt nước bọt, vì Liễu đã ly dị mấy năm nay. Ai cũng biết, Liễu đang kiếm tấm chồng. Liễu đã cặp với Chiêu, một máy trưởng tàu cá. Câu chuyện gần như công khai. Cả xí nghiệp ai cũng biết. Vợ Chiêu từ Nam Định đã ra đánh ghen mấy lần. Nhưng chẳng có ai có thể tách được họ ra. chỉ đến khi Liễu tự thấy mình phải rời Chiêu, tự thấy mình phải chấm dứt cuộc sống bồ bịch và có một tấm chồng. Không thể cứ thế mãi. Ai cũng nói, Liễu ngấu lắm rồi. Người ta công khai nói với nhau về Liễu. Tốt mái, hại trống. Cái Liễu ly dị vì thằng chồng yếu quá, không đáp ứng được. Thằng chồng nó trước cũng không đến nỗi nào, nhưng càng ngày càng gầy, khéo ho lao rồi không biết chừng. Đêm 7 ngày 3, mày ly dị sớm chứ không toi là cái chắc. Chính Điều còn nói, sẽ làm mối cho Liễu một cụ lão thành cách mạng, 79 tuổi, vợ chết, có hai biệt thự. Mày lấy cụ ấy chỉ một tháng là cụ đi tong, toàn bộ tài sản, tem phiếu của cụ, mày cua hết. Tháng lớn đấy em ạ. Chiến dịch tìm chồng của Liễu tại Hà Nội và Hải Triều thất bại. Chính Liễu kể. Liễu chẳng giấu cánh văn phòng. Chẳng làm gì phải giấu. Ăn cắp ăn trộm gì đâu mà giấu. Tiến trình đã tìm hiểu đang ở giai đoạn nào. Liễu kể lại hết. Khi năm ăn năm thua, khi được ăn cả ngã về không, khi bổ sung vào lực lượng dự trữ và cuối cùng đều phải tinh giảm biên chế thôi, không duyệt được. Liễu là nhân viên phòng tài vụ, một cộng tác viên của Toàn, chuyên cung cấp số liệu lỗ lãi của các tàu, các đơn vị sản xuất trên bờ để Toàn viết tin. Liễu vừa nghỉ 2 tháng vào Sài Gòn, thăm mẹ ốm nặng, nhưng ngạnh em bảo Liễu vào để giải quyết dứt điểm phi vụ chồng con. Liễu cười, cũng là một công đôi ba việc. Em chào tránh văn phòng, em chào anh Toàn. Liễu nói như quát khi bước chân vào văn phòng tổng giám đốc. Toàn vẫn cắm cúi đọc báo. Điều hỏi, quà đâu? Em làm gì có quà? Nghỉ 2 tháng không lương, làm gì có quà? Điều đính chính. Nghỉ 2 tháng nguyên lương chứ, anh cũng đang mong được như em đây. Em chào anh Toàn. Liễu lại hét to, sao anh làm việc say mê thế? Toàn buông tờ báo. Anh đã qua được cái cơn nhớ em rồi. Em cứ ngồi uống nước đi, anh trở lại bình thường rồi. Cô phòng cũng có mặt ở đó, cười rất tươi. Kinh không, công khai thú nhận tình yêu. Liễu bảo Toàn, anh cứ ra đây ngồi với em một tí, lại nhớ ngay ấy mà. Đi có 2 tháng mà dỗi, ghê chưa? Lúc em đi thế nào, về vẫn nguyên thế ấy, chẳng suy xuyển tí nào. Anh cứ yên tâm. Toàn buông tờ báo, ra salon rót nước mời Liễu. Chồng em trắng ra, đẹp ra đấy. Đã kiếm được một thằng đàn ông nào chưa? Được rồi, ở lâu thế là được rồi. Trông cái mặt thì biết. Cô phòng đế theo. Suýt nữa được, mà cũng có thể được. Còn đang suy nghĩ đây. Phòng này, anh Tí này. Liễu hạ giọng. Anh chàng này tuổi ngoài 50, mình thấy là được. Thì cậu tính, mình cũng 36 rồi chứ còn ít ỏi gì. Tránh văn phòng một quận. Người Bắc, ly dị vợ. Thế là được chứ còn gì nữa. Con lớn 22, con bé 15. Thế là tương xứng với mình. Mình cũng 2 con, đứa lớn 12, đứa bé lên 10. Mình chăm con người ta, thì người ta chăm con mình. Còn người ta có mẹ lo thêm, thì con mình có bố lo thêm. Mới gặp mấy lần, nhưng rất nhiệt tình. Cứ nói chuyện ra Hải Triều để gặp các cụ, thưa chuyện với các cụ rồi tổ chức. Chỉ mỗi chuyện hình thức hơi kém. Bụng to, to hơn bụng anh Điều này này. Tất cả phá lên cười. Điều bước ra salon, cô phưỡn bụng, hai tay xoa xoa bụng. Bụng anh thế này mà em bảo to à? Là thủ trưởng bụng phải to, em nghe không? Bụng anh thế này hơi nhỏ đấy. Cô phòng đầy vẻ háo hức. Yên, yên, kể nốt đi xem nào. Bụng to, hình thức kém, rõ ràng rồi. Nhưng thôi, mấy người trước, người được cái nọ mất cái kia. Căn bản là tình cảm, là vẻ đẹp bên trong. Mình thấy cũng có vẻ được. Thế rồi, một hôm, em hẹn 6 giờ chiều đón em ở chỗ nọ chỗ kia. Chờ mãi, 6 giờ, rồi 6 giờ 15. Hay là bị kẹt xe? Kẹt gì mà kẹt. Hẹn ngay chỗ đầu nơi Trăng Long, ông ấy nhà bên kia cầu đỏ. 6 rưỡi vẫn không thấy, mình phóng xe đến thẳng nhà thấy chàng đang bế cháu đích tôn. Đứa cháu 14 tháng, như cái rãi khoai khóc ngặt ngặt. Cả nhà chỉ có 2 ông cháu, thằng bé nóng như than. Thì ra thằng con trai 22 tuổi, có con với đứa nào đấy, nó đem con đến nhà trả rồi bỏ đi đâu mất. khi mới gặp nhau, chàng cũng thành thật nói với mình là đã lên chức ông nội, thì cũng cứ tưởng chúng nó có vợ, có chồng, có cửa, có nhà, làm ăn trông nom nhau, ngoài 50 là ông nội, chẳng có gì phải nghĩ. Ai ngờ đâu lại thế? Thằng con 22 tuổi, biết cái gì mà nuôi con? Còn con kia chắc 16, 17, biến rồi. Em mới hỏi, bà nội cháu đâu? Bà nội cháu mặc quần áo đẹp đi nhảy rồi. Bà ngoại đâu? Bà ngoại mỗi ngày đến một lần, vừa về rồi. Bà ngoại bảo phải tiếp nước cho thằng bé. Em hoảng lên. Sao lại tiếp nước cho cháu? Tiếp nước rất nguy hiểm. Người lớn tiếp nước không cẩn thận cũng chết như chơi. Cháu bé thế này, ven mạch ở đâu mà cắm kim? Lại còn chẳng buộc thế nào để giữ yên tay nó mấy tiếng đồng hồ. Anh phải cho cháu đến bệnh viện ngay. Thế là đưa đến bệnh viện. Thì ra nó viêm tay giữa. Đàn ông đàn an tắm cho nó. Người béo ngón tay ngắn ngủn, không bịt được tay cháu, để nước chảy vào tai. Tất cả lại cười. Liễu buồn buồn. Mình nghĩ thì ra ông ta không cưới vợ cho mình, mà cưới bà cho cháu. Chắc chắn lấy ông ta, mình phải trông nom thằng bé. Không biết thế nào chứ Phòng à, mình qua cái đận trông con thơ, sợ lắm rồi. Đã mất 15 năm, giờ lại mất 10 năm nữa, còn gì là đời. Phòng vẽ ra một viễn ảnh sáng ngời. Rồi, để ràng buộc, thắt chặt tình cảm giữa hai vợ chồng, mày cũng phải đẻ một đứa chứ. 36 tuổi, còn đẻ tốt. Và Phòng bàn một cách rất nghiêm chỉnh. Hay là thôi mày ạ, cứ cặp với ông nào cho nó xong đi. Liễu cũng thành thật không kém. Cặp thì tao cũng cặp rồi. Cặp với một người gay lắm, tan cửa nát nhà người ta. Chẳng lẽ lại nay cặp người này, mai cặp người khác? Thế thì mình là điếm mất rồi còn gì nữa. Cứ vui chơi cho đến khi không vui chơi được nữa à? Cứ vui chơi có thưởng à? Một miệng câu nói sau cùng, Liễu đỏ như mặt, đỏ xuống cổ, đỏ xuống tận ngực, nơi chiếc cúc áo sơ mi đính trễ. Trông Liễu lại càng duyên hơn mọi lúc. Chờ mọi người cười xong, Toàn thở dài, đầy cam chịu, như biết rằng cuối cùng việc khó khăn này lại đến tay mình thôi, rằng cái thân phận mình là như thế, bao giờ cũng là như thế, không đẩy cho ai được. Thôi, để anh cố. Liễu đỏ đến cả hai con mắt lúc nào cũng ướt ướt. Anh thì gươm cùn gáo gì rồi, không cố được em đâu. Phòng cười, mặt còn đỏ hơn cả Liễu. Chưa cùn đâu, còn sắc lắm. Đấy, có cô Phòng xác nhận đấy. Gươm chưa dỉ, giáo chưa cùn, vẫn tốt. Tất cả vì em. Với người khác thì mặc xác, nhưng với em, anh phải có trách nhiệm chứ. Phòng biết mình lỡ lời, nghiêm mặt. Không được huyên thuyên. Liễu nói mà không nhìn ai, mặt rực lên như người say rượu. Nếu cố được cũng không đến lượt anh. Phòng thêm. Đúng, chí ít cũng phải là tránh văn phòng, chức vụ, rồi bổng lộc. Liễu như nói một mình. Thảo nào, mới gặp nhau mấy bận, hôn chưa hôn, chưa một lần cầm tay để xem xúc động thế nào, luồng điện chạy ra sao, đã muốn ra ngoài ấy gặp các cụ rồi. Toàn an ủi. Không phải nghĩ nữa, anh cố được mà. Như muốn chuyển đề tài, Liễu nhìn Toàn, giọng trách móc. Anh chỉ được cái mồm thôi. Em về mở hàng khô. Anh bảo anh chạy hàng cho em, mà chẳng thấy đâu. Cô Phòng hưởng ứng ngay cái sự chuyển đề tài của Liễu. Mày mà mở hàng khô, con mày nó ăn hết. Liễu vênh mặt lên. Tao bán ớt à? Tao bán cà. Tao bán mắm tôm. Có muốn ăn cũng không ăn được. Những tiếng như thách thức lũ con háo ăn của Liễu đang quanh quẩn đâu đây. Phòng bảo. Tao không về. Tao chẳng làm gì mà tao về. Liễu tán thưởng. Tao cũng không về. Sao không bảo bà về từ trước? Bảo bà về từ 10 năm trước có được không? Sao bây giờ mới bảo? Sao bây giờ bà về mà những đứa mắt xanh mò đỏ lại được vào làm? Nó cũng không có nghề ngỗng gì. Mà đúng là thế thật. Nhiều mắt xanh mò đỏ mới về. Một mắt xanh mò đỏ về văn phòng tổng giám đốc. Chẳng biết vì sao lại được về. Ai cũng biết phải đếm giữ, nhưng không biết chính xác bao nhiêu. Từ nước tiệp khắc đã đổi màu về, lao động từ Psen về, cùng với cái tám làm tiếp tân. Nhưng công việc chuyên môn chủ yếu lại là đánh móc bàn. Cắt, giật, tiêu, đỡ rất giỏi, vừa chơi vừa rất hồn nhiên khi đối thủ sắp thua. Cụ lạnh tới chân rồi này, cụ lạnh tới ngực rồi này, cái này thì mũi cụ vẹo về một bên, sắp đi rồi này. Vô địch giải đơn nữ toàn xí nghiệp, tham gia thi đấu giải bóng bàn nghiệp dư thành phố, được giải ba hẳn hoi, rồi vay tiền xí nghiệp, mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở phố Bắc Ninh, chỗ trông ra vườn hoa đưa người ngày trước, cửa hàng to, bán nước mắm, cá ướp đá, cá ướp đông, cá khô, mực khô, lưới, dây nhợ vá, cước, dây ni lông, sơn, cả đồ hộp của xí nghiệp bên cạnh. Tổng giám đốc đi thăm cửa hàng về, phấn khởi kể chuyện oang oang. Cô Hiếu bây giờ tiền đầy túi, đếm tiền cực nhanh, cực giỏi. Đấy, làm ăn phải mạnh dạn bung ra như thế chứ. Tôi đã nói với tất cả mọi người rằng, bây giờ phải biết kiếm tiền. Điều lụi hụi nói với Toàn khi chỉ có hai người. Không phải dạy khôn, chúng tôi cũng muốn kiếm tiền như sếp lắm, nhưng đâu có được. Trước mắt mọi người, Hiếu là một ngôi sao sáng. Có tiền, được sếp hay lui tới và đánh giá cao. Một mắt xanh mò đỏ mới về nữa là ngọt, cô phiên dịch tiếng Anh. Cô này ăn mặc hiện đại không kém Hiếu. Váy bò ngắn, bít tất màu da chân cao đến gối. Sơ mi hồng chẽn, ngọt về phòng xuất nhập khẩu. Dù ở phòng xuất nhập khẩu, nhưng cũng là đề tài sôi nổi cho cánh văn phòng tổng giám đốc. Nhạn chỉ vào điều, bảo Toàn. Trưa nay, bà con đi sau, cô Ngọt đi trước. Trông bà con rất buồn cười nhé. Mặt mũi nghiêm trọng, chăm chú đi sau cung cúc, con gọi, bá ơi! Nhạn dài mồm, cất tiếng gọi thảm thiết. Toàn gật gù. Bá hiểu, đó là tiếng gọi thê thảm, tăm tối, tuyệt vọng của đứa con sắp mất bố. Tránh văn phòng Điều chỉ cười không thành tiếng. Cô phòng nói, cái Nhạn nó bảo em, chị mà ở đấy nhìn bá em, buồn cười lắm. Điều chê bôi, 34 tuổi mà già cốc đế. Cô phòng bảo, đẹp như kiều hối hả, còn gì nữa. Cái Nhạn bảo, nó sẽ nói với nàng là, con dài bá em nhớn hơn chị rồi đấy. Con dài bá em chính là thằng Cảnh điên đấy. Cảnh, một nhân vật hâm hâm, một kẻ rách việc nhất trong những người rách việc, bỗng dưng nói một câu rất ách. Hay là bá sang tên cho con đi. Điều cười. Bố tổ cái thằng này, đi nhổ cỏ đi. Cô phòng tố cáo với Toàn. Phó văn phòng công tử Nhương dắt cô Ngọt đến, bảo em cấp cho cô ấy một bút bi, một thiếp giấy, xem nói trước mặt cô ấy chẳng lẽ không cho. Thế rồi, một lúc sau, tránh văn phòng lại đến, bảo đưa tao hai cái bút bi cho cái Ngọt. Nó viết nhiều. Em bảo, này, không có đâu nhé, một chiếc thôi. Thì nó một chiếc, tao một chiếc. Em bảo, anh không thèm viết bút bi nội cơ mà. Điều chỉ cười, không nói. Cô phòng tiếp. Công nhận tránh văn phòng dễ tính. Anh Tí ơi, anh đi đâu cứ đi. Xuống cơ sở, lên thi đua thành phố. Tránh văn phòng không nói gì đâu. Công nhận khi yêu, người ta dễ tính đi nhiều. Câu chuyện cứ như vậy, vui vẻ, tếu táo. Vừa lúc ấy, Vân, phó chủ tịch công đoàn vào, cái Nhạn than thở. Có mỗi cô phiên dịch mới mà bao nhiêu người thương thuê khóc mướn. Điều làm ra vẻ sừng sộ. Khóc mướn cái gì nào? Xin bút bi hộ đấy thay. Bá còn cái nữa hay thôi. Cô phòng chỉ vào Vân. Đây, phó chủ tịch công đoàn áo kẻ, tránh văn phòng áo kẻ, phó tổng giám đốc áo kẻ, cả một trường phái áo kẻ. Xem ai thắng ai nào. Vân cười. Tôi là tôi múc luôn. Đúng mọi người nhận xét mắt xanh mò đỏ, mới nhận về cũng chẳng có nghề ngỗng gì. Cô Ngọt, sếp kêu dịch kém. Còn cái Hiếu, bỗng dưng làm đơn trình bày, bị khách hàng chiếm dụng vốn, không còn khả năng thanh toán. xin thôi việc, ở nhà mở cửa hàng, không phải cửa hàng giới thiệu sản phẩm của xí nghiệp mà bán đồ may mặc. Thế là xí nghiệp mất toi mấy trăm triệu, nhưng theo chánh văn phòng, tiền không rơi vào túi Hiếu cả đâu, mà theo đúng tỷ lệ phân chia, Hiếu, trưởng phòng tài vụ, tổng giám đốc, mỗi người 1/3.